Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô, kinh nghiệm nhà nông thì xếp thứ tự những cái nguyên tố để có thể được một cái vụ mùa thật là thành công, mỹ mãn, đó là nhất nước, nhì phân, tam cần, rồi mới đến tứ giống. Nước là quan trọng, nước tạo nên cái sự sống, chẳng những là cho con người để chúng ta sống, chẳng những là nhờ thức ăn mà nhất là nhờ nước. Cơ thể chúng ta cái lượng nước rất lớn và cái nhu cầu nước lại cũng vô cùng lớn lao cho sinh hoạt và cho cái sống còn của con người. Mà nước còn là cái điều kiện không thể thiếu được đối với các sinh vật khác và kể cả thực vật nữa. Do đó phải có nước thì mới có sự sống, phải có nước thì mới có sự phát triển hoa màu lương thực. Cho nên điều kiện đầu tiên trong cái việc trồng cấy thì phải để ý đến nước. Thế thì nước ở trong cái phương diện tâm linh áp dụng vào cái dụ ngôn người gieo giống là gì? Thưa, đó là một cái sức sống, một cái niềm vui, một cái sự phấn khởi, một cái sự hăm hở để đón nhận giáo huấn của Chúa. Chúng ta đón nhận giáo huấn của Chúa trong cái tâm trạng sẵn sàng và vui tươi, bình an thì nó rất khác với cái tâm trạng của người đón nhận lời Chúa, đón nhận hạt giống đức tin trong cái tâm trạng buồn chán, uể oải và tuyệt vọng. Buổi sáng chúng ta đến thánh đường, nhất là ngày Chủ nhật, thì thể trạng chúng ta như thế nào? Đó là nước. Sự sẵn sàng của chúng ta chuẩn bị để đến trong cái việc thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật này như thế nào? Đó là nước, thưa anh chị em. Có nước hay không? Có sức sống hay không? Có năng lực hay không? Có cảm hứng hay không? Có hăm hở hay không? Có khao khát hay không? Còn ngược lại, chứ chỉ đến như là cực chẳng đá, như là vác cái xác để ngồi cho có ở trong cái nhà thờ này, hoàn thành một cái quy trình để an tâm thì là chuyện khác, thưa anh chị em. Nhì phân, chúng ta sống ở trong một cái xã hội, khi nói đến phân thì nói đến cái chất trồng cây rồi bỏ cho rau, cho rau củ quả, và thậm chí để nuôi những cái gia cầm, gia thú, gia súc, bây giờ toàn là hóa học, toàn là giả, toàn là những cái độc hại. Phân nào để chúng ta chuẩn bị chăm sóc đức tin, cái hạt giống lời Chúa, cái hạt giống đạo đức đây? Đó là câu hỏi lớn. Nếu chúng ta quen cái thói tục gian dối và hám lợi của xã hội mà đi đến cái chỗ đầu độc cái thực phẩm chúng ta, đầu độc và tàn phá cái môi trường, cái không khí chúng ta thở, cái nước chúng ta uống, thì có thể rất ảnh hưởng đến cái đời sống tâm linh chúng ta. Cái phân bón, cái chất nuôi dưỡng mà chúng ta dùng để mà làm cho lời Chúa, làm cho đức tin chúng ta lớn lên là loại phân bón nào? Trách nhiệm của chúng ta, và trách nhiệm chúng ta càng nặng hơn nếu chúng ta nhìn đến các con, các cháu của chúng ta. Chúng nó đang được chăm sóc bằng loại phân bón nào? Và tam là cần. Cần ở đây là sự chuyên cần, sự chăm sóc, sự vun tưới, tỉa cây, bắt sâu, bắt rầy, ngăn chặn những thú dữ nó có thể đến nó phá phách cái hoa màu, cái ruộng vườn của chúng ta. Cần chúng ta phải thức khuya dậy sớm, phần phải cảnh giác, phải có những kế hoạch ngó xem thời tiết có thuận hòa hay không. Nó đòi chúng ta cái trách nhiệm rất nặng, thưa anh chị em, để mà khi đón nhận cái hạt giống lời Chúa, hạt giống đức tin rồi, thì gần như thể ăn không ngon, ngủ không yên nếu như chưa dốc lòng, chưa hết tâm hết lực để lo mà bảo vệ, mà chăm sóc lời Chúa. Và sự phân bón đây còn có nghĩa là mình phải cập nhật, mình phải cập nhật tất cả những cái kiến thức về cái xã hội, về cái nhân loại, về cái thế giới, cái gì nó đang xảy ra ở trong cái xã hội loài người hôm nay, ở trên cái đất nước này, ở trong cái xã hội này. Chúng ta phải cập nhật, vì lời Chúa là lời Chúa nói cho người hôm nay và ở tại chỗ này. Mặc dù lời Chúa có giá trị vĩnh cửu, có giá trị toàn thiện, có giá trị toàn cầu, có giá trị phổ cập, nhưng mà khi Chúa nói là nói với tôi đang ở trong cái thế kỷ 21 này, đang ở trong cái xã hội Việt Nam này, đang ở trong cái đất nước quê hương đầy những cái thách đố này. Chứ lời Chúa không có nói trống trống không trung cho những người ở cõi trên. Do đó tôi phải có cái hiểu biết rộng hơn là cái mớ, cái vốn giáo lý quá khiêm tốn, chỉ đủ để xưng tội rước lễ thêm sức rồi hôn nhân chấm hết. Thưa không, phải tiếp tục cập nhật, chăm sóc cái môi trường để cho lời Chúa tiếp tục triển nở cho tôi trong thời này và tại đây. Đó là cần, thưa anh chị em. Và sau cùng, tứ mới là giống. Xếp cái giống ở vị trí thứ tư không hề có hàm ý rằng giống là quan trọng thứ tư, thưa không, ngược lại là hàng đầu. Đúng như cái câu chuyện mà Chúa giảng trong bài tin mừng hôm nay, hạt giống là lời của Chúa. Lời của Chúa luôn luôn là tốt đẹp, là thánh thiện, là cao quý vô cùng. Nhưng lời Chúa chỉ được gieo mà sinh hoa kết trái sau khi người nông dân đã biết chuẩn bị đất, nhặt hết sỏi đá, gỡ đi, nhổ đi hết tất cả những cái gai góc nó có cản trở cái việc phát triển lời Chúa. Và phải chăm bón, phải lo lắng đêm ngày chống lại những cái chim trời hay là những thú dữ, kể cả những cái kẻ gian tham, những cái đồ trộm đuôi cướp nó phá phách mùa màng của mình. Rồi lời Chúa mới có thể hy vọng được phát triển 30, 60, thậm chí 100. Thưa anh chị em, tôi thiết nghĩ đó là cái góc độ chúng ta phải nghiêm túc lắng nghe và suy niệm lời Chúa ngày hôm nay. Và chúng ta cũng thấy có nhiều cái câu chuyện người ta trong xã hội ngày hôm nay đầy những cái hoang mang sợ hãi, không có biết tương lai mù mờ về đâu, thì người ta thường cố gắng nghe ở đâu có những cái bậc thầy thông thái, có những pháp sư, có những cái bậc thông tuệ về thiên văn địa lý, thì người ta tới để tìm và xin lời khuyên, thậm chí xin cho cái lá tử vi, cái số của mình, rồi trân trọng đón nhận cái tờ số đó, cái thẻ tử vi đó, rồi đem về cất vào chỗ thật trang trọng để coi như là đường đời của mình, cái sinh mạng của gia đình mình nó nằm ở trong cái lời phán quyết mà mình đã được đón nhận đó. Thậm chí có người còn xin được đốt cái tờ phán quyết đó, cái tờ số đó, để hòa vào nước và uống vào trong người để được hy vọng một cái quyền lực linh thiêng nào đó bảo vệ cho mình. Chuyện đó chúng ta không bàn về khía cạnh mê tín dị đoan, nhưng chúng ta cũng thấy nó gợi ý cho chúng ta cái cung cách chúng ta đón nhận lời Chúa như thế nào. Có phải nghe qua rồi bỏ hay không? Có phải để nghe từ tai này rồi lọt qua tai kia hay không? Bước ra khỏi nhà thờ lại hòa vào một cái hỗn độn của một cái xã hội mạnh được yếu thua, đầy những cái gian dối, đầy những cái áp bức, đầy những cái xâm phạm cái phẩm giá con người. Rồi ai sao tôi vậy? Trở về cái luật là mắt đền mắt, răng đền răng. Vậy thì lời Chúa còn có cơ may nào để mà mọc lên, thưa anh chị em. Chúng ta đón nhận lời Chúa phải trân trọng như là một cái bảo vật, còn hơn cả mạng sống của mình, còn hơn cả cái mạng sống của gia đình mình. Đón nhận lời Chúa như một cái vật vô giá để vào lòng của mình, chứ không phải chỉ là để đâu trong túi hay là trong một cái ngăn tủ. Để như gương của Đức Mẹ suy đi ngẫm lại trong lòng, sống với lời Chúa, nghiền ngẫm lời Chúa, cùng cái coi như lời Chúa là cái lẽ sống còn của mình, là cái thuốc chữa bá bệnh cho mình. Có lời Chúa thì bao nhiêu cái thứ tối tật, bao nhiêu cái tính hư cái xấu, bao nhiêu cái cám dỗ, bao nhiêu cái tệ nạn sẽ được chữa lành hết. Vì lời Chúa là có sức mạnh để mà cứu chữa, để mà tha tội, để mà cứu sống, để mà thay đổi cuộc đời chúng ta cơ mà. Và có như vậy, thưa anh chị em, mới hy vọng là lời Chúa có mảnh đất tốt để mà phát triển. Và xin qua kết quả đó là trách nhiệm của tôi và của mỗi anh chị em khi chúng ta đến thánh đường để nghe đọc lời Chúa. Chúng ta hy vọng là có sức mạnh của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Lát nữa đây chúng ta sẽ chuẩn bị để đón nhận, sẽ thêm nghị lực cho chúng ta, thêm kiên trì cho chúng ta, thêm lửa cho chúng ta, thêm cái sự cảm hứng cho chúng ta để lời Chúa phải phát triển gấp trăm, không phụ lòng thương yêu của Chúa. Amen.